Bạn đang đi bộ, ngồi làm việc hoặc đứng chờ thang máy thì bỗng cảm thấy điện thoại rung rất rõ trong túi. Một nhịp ngắn, quen thuộc, đủ để bàn tay gần như tự động đưa xuống kiểm tra. Nhưng màn hình im lặng, không tin nhắn, không cuộc gọi, không thông báo mới. Có thể bạn mở khóa máy, nhìn lại vài ứng dụng rồi mới cất điện thoại đi. Một lúc sau, cảm giác ấy lại xuất hiện. Lần này câu hỏi bật ra, điện thoại có rung thật không? Hay cơ thể vừa tạo ra một tín hiệu không tồn tại? Trải nghiệm này thường được gọi là rung ảo hay phantom vibration. Khi tín hiệu được cảm nhận như tiếng chuông, dù điện thoại không reo, nó được gọi là phantom ringing. Tên gọi nghe có vẻ đáng ngại, nhưng hiện tượng này thường không có gì bí ẩn và cũng không tự động là dấu hiệu của bệnh. Một cách hiểu thực tế hơn là hệ cảm giác đang phải ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn. Khi một tín hiệu được xem là quan trọng, hệ cảnh báo đôi khi chấp nhận báo động nhầm để giảm nguy cơ bỏ lỡ tín hiệu thật. Cơ thể liên tục nhận vô số thông tin, áp lực của vải lên da, chuyển động của cơ, nhịp bước chân, độ căng của thắt lưng, tiếng động cơ, đồ vật va vào nhau và những thay đổi nhỏ trong tư thế. Phần lớn không cần đi vào chú ý có ý thức, nhưng nếu điện thoại thường nằm ở vị trí nhất định và tín hiệu rung tại đó có ý nghĩa. Một cảm giác mơ hồ ở đúng khu vực ấy có thể được nhận diện thành điện thoại vừa rung. Hệ cảm giác không hoạt động như máy quay ghi lại thế giới một cách hoàn hảo. Nó phải phân loại nhanh dựa trên dữ liệu hiện tại, bối cảnh và kinh nghiệm gần đây. Lý thuyết phát hiện tín hiệu hay Signal Detection Theory cung cấp một khung hữu ích. Tại mỗi thời điểm, có thể tồn tại tín hiệu thật, chẳng hạn điện thoại thực sự rung, hoặc chỉ có nhiễu, chẳng hạn quần áo cọ vào da. Vấn đề là tín hiệu yếu và nhiễu đôi khi rất giống nhau. Hệ cảm giác vẫn phải quyết định có tín hiệu hay không. Và quyết định đó tạo ra 4 kết quả. Nếu điện thoại rung và được nhận ra, đó là phát hiện đúng. Nếu điện thoại rung nhưng không được nhận ra, đó là bỏ sót. Nếu điện thoại không rung và cũng không bị cho là đang rung, đó là loại bỏ đúng. Còn nếu điện thoại không rung nhưng lại xuất hiện cảm giác rằng nó rung, đó là báo động giả. Rung ảo thuộc trường hợp cuối. Nó không có nghĩa toàn bộ hệ cảm giác bị hỏng. Nó có thể chỉ là kết quả phụ của một hệ thống đang tìm tín hiệu yếu giữa nhiều loại nhiễu. Quyết định này phụ thuộc vào một ngưỡng. Nếu ngưỡng cao, chỉ cảm giác rất rõ mới được xem là rung điện thoại. Báo động giả sẽ ít hơn, nhưng nguy cơ bỏ sót rung thật tăng lên. Nếu ngưỡng thấp, hệ thống phản ứng với cả những cảm giác chỉ hơi giống rung. Nhiều tín hiệu thật được phát hiện hơn, nhưng báo động giả cũng nhiều hơn. Không có một ngưỡng hoàn hảo cho mọi hoàn cảnh. Sự cân bằng phụ thuộc vào cái giá của việc kiểm tra nhầm so với cái giá của việc bỏ lỡ. Khi đang chờ kết quả công việc, tin về người thân, một cuộc hẹn hoặc cuộc gọi quan trọng, bỏ lỡ tín hiệu có vẻ tốn kém hơn nhiều so với nhìn nhầm điện thoại một lần. Ngưỡng vì thế có thể dịch chuyển theo hướng nhẹ hơn. Một chuyển động nhỏ vốn thường bị bỏ qua này dễ được phân loại thành thông báo. Đây là lý do rung ảo có thể xuất hiện nhiều hơn trong giai đoạn thường xuyên mong đợi phản hồi, dù điện thoại và cường độ rung không hề thay đổi. Kỳ vọng cũng ảnh hưởng đến cách cảm giác được diễn giải trong khoa học nhận thức. Điều này thường được thảo luận qua khái niệm xử lý dự đoán hay predictive processing. Dựa trên kinh nghiệm, hệ thần kinh chuẩn bị cho những tín hiệu có khả năng xuất hiện, rồi kết hợp dự đoán với dữ liệu từ da, cơ, tai và môi trường. Tuy nhiên, cách giải thích này có giới hạn, không nên kết luận rằng não chỉ đoán mò, rằng mọi cảm giác đều do kỳ vọng tạo ra hay dùng ảo hoàn toàn xuất hiện từ hư không. Dữ liệu cảm giác vẫn rất quan trọng, thường có một kích thích thật nhưng mơ hồ, mép túi căng khi ngồi xuống, quần cọ vào đùi lúc đổi hướng, một cơn co cơ nhỏ, áp lực thoáng qua từ chìa khóa hoặc chuyển động của dây đeo. Kỳ vọng có thể khiến kích thích không liên quan ấy bị gán nhãn thành rung điện thoại. Âm thanh môi trường cũng có thể tham gia. Tiếng rung trầm từ xe chạy qua, loa, máy điều hòa, thiết bị trên bàn hoặc điện thoại của người khác đôi khi giống thành phần âm thanh rất nhỏ đi kèm chế độ rung. Khi điện thoại nằm sát cơ thể, trải nghiệm quen thuộc có thể bao gồm rung, áp lực và âm thanh cùng lúc. Sau đó, chỉ một phần của tổ hợp ấy xuất hiện cũng đủ gợi lên toàn bộ mẫu. Với chuông ảo, những đoạn âm trong tiếng nhạc, nước chảy, máy móc hoặc cuộc trò chuyện ồn ào có thể gần giống nhạc chuộc. Não nhận ra một mẫu quen thuộc trước khi có đủ dữ liệu để xác nhận. Khi chú ý quay sang âm thanh, tiếng chuông dường như bị mất vì phần còn lại của môi trường không khớp với dự đoán ban đầu. Thói quen kiểm tra khiến vòng lặp này bền hơn. Mỗi lần cảm thấy rung, bàn tay lập tức lấy điện thoại ra. Việc kiểm tra giải quyết sự không chắc chắn và đôi khi còn mang lại phần thưởng. Một tin nhắn mới, phản hồi được mong chờ hoặc nội dung thú vị. Vì phần thưởng không xuất hiện ở mọi lần kiểm tra, thời điểm nó đến khó dự đoán. Điều đó có thể duy trì sự chú ý cao với mọi dấu hiệu liên quan đến điện thoại. Ngay cả khi màn hình không có gì, hành động kiểm tra vẫn vừa được luyện thêm một lần. Tầm quan trọng hay salience cũng quyết định tín hiệu nào được ưu tiên. Rung điện thoại không chỉ là chuyển động cơ học, nó có thể báo rằng ai đó cần liên lạc, kế hoạch vừa thay đổi, công việc có tiến triển hoặc vấn đề đang chờ xử lý. vì mang nhiều ý nghĩa, dùng điện thoại được ưu tiên hơn những cảm giác khác có cường độ tương tự. Sự ưu tiên giúp phản ứng nhanh với tín hiệu thật, nhưng cũng làm tăng khả năng nhận nhầm nhiễu. Căng thẳng, thiếu ngủ và trạng thái cảnh giác cao có thể làm thay đổi sự cân bằng. Khi chịu áp lực hoặc phải theo dõi nhiều việc, chú ý dễ hướng về các dấu hiệu có khả năng báo tin quan trọng. Cơ bắp căng hơn cũng có thể tạo thêm co cơ, rất nhẹ hoặc áp lực thoáng qua để bị nhận nhầm. Nhưng dung ảo không chứng minh một người mắc rối loạn lo ADHD, loạn thần, stress, mãn tính hay bệnh thần kinh. Không thể dùng riêng hiện tượng này để tự chẩn đoán bất kỳ tình trạng nào. Vị trí điện thoại tạo ra khác biệt đáng kể. Máy nằm trong túi quần, sát đùi hoặc không khiến nhiều cảm giác cơ thể bị so sánh với mẫu dùng quen thuộc. Quần áo bó, vải thô, đường may và đồ vật trong túi đều có thể tạo kích thích ngắn. Khi đi bộ, da và vải liên tục di chuyển. Khi ngồi, áp lực và độ căng của túi thay đổi. Nếu máy luôn được đặt ở cùng một bên, khu vực đó có thể trở thành vùng được theo dõi đặc biệt, khiến cảm giác vốn không đáng chú ý dễ đi vào nhận thức. Dung ảo đã được khảo sát trong nhiều bối cảnh, nhưng tỷ lệ phổ biến thay đổi mạnh. Kết quả phụ thuộc vào mẫu nghiên cứu, định nghĩa được sử dụng, cách đặt câu hỏi và khoảng thời gian người tham gia phải nhớ lại. Câu hỏi đã từng trải qua hay chưa sẽ cho kết quả khác với việc chỉ tính những trường hợp xảy ra thường xuyên hoặc gây khó chịu. Sinh viên dùng smartphone nhiều, nhân viên y tế mang máy nhắn tin và người dùng điện thoại nói chung cũng không phải cùng một nhóm. Vì thế, không có một con số duy nhất có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Michael Rothberg và các cộng sự từng khảo sát dung ảo ở nhân viên y tế tại một bệnh viện giảng dạy. Bối cảnh bệnh viện đặc biệt đáng chú ý vì máy nhắn tin hoặc điện thoại có thể mang thông báo liên quan trực tiếp đến công việc chăm sóc bệnh nhân. Khi cái giá của việc bỏ lỡ tín hiệu được xem là cao, trạng thái sẵn sàng phát hiện cũng dễ tăng. Kết quả trong nhóm nghề nghiệp này giúp cho thấy dung ảo không hiếm, nhưng không nên biến tỷ lệ của một bệnh viện thành tỷ lệ phổ quát. Michael Rowan và các cộng sự nghiên cứu dung ảo, chuông ảo cùng mối liên hệ với cách sử dụng smartphone, trong đó có các nghiên cứu trên sinh viên đại học. Những công trình này cho thấy đây là trải nghiệm có thể được khảo sát trong đời sống công nghệ thường ngày. Tuy vậy, mối liên hệ thống kê không tự động chứng minh nguyên nhân. Dùng smartphone nhiều có thể tăng tiếp xúc, thói quen và kỳ vọng. Nhưng số lần dung ảo không phải công cụ để suy ra một chẩn đoán tâm lý. Robert Rosenberger tiếp cận dung ảo trong đúng bối cảnh trải nghiệm công nghệ và mối quan hệ giữa con người với thiết bị. Phân tích của ông nhấn mạnh rằng, việc thường xuyên mang điện thoại, chú ý đến nó và tổ chức hành vi quanh nó có thể định hình cách cơ thể được trải nghiệm. Góc nhìn này bổ sung cho giải thích cảm giác dung ảo không chỉ là một lỗi đơn lẻ, mà còn liên quan đến những thói quen đã hình thành khi công nghệ được tích hợp vào đời sống. Nếu dung ảo chỉ thỉnh thoảng xuất hiện và không gây phiền, thường không cần làm gì. Nếu nó dẫn đến kiểm tra máy liên tục, có thể bắt đầu bằng việc đổi mẫu dùng sang một nhịp khác biệt, dễ nhận biết hơn. Tắt dùng cho ứng dụng không quan trọng và chỉ giữ tín hiệu cho cuộc gọi hoặc liên hệ ưu tiên sẽ làm tín hiệu thật rõ hơn, đồng thời giảm số lần hệ cảnh báo phải trực chiến. Có thể dùng quy âm thanh hoặc hình ảnh khi hoàn cảnh cho phép. Một đồng báo riêng, đèn sáng hoặc biểu tượng trên màn hình thường dễ phân biệt hơn cảm giác mờ sát ra. Đặt máy trên bàn, trong túi sách hoặc ở vị trí nhìn thấy được thay vì ép sát cơ thể cũng giúp giảm nhiễu do quần áo, áp lực và chuyển động cơ. Thay vì phản ứng với mọi cảm giác, có thể kiểm tra điện thoại theo các khung giờ hợp lý nếu công việc và trách nhiệm cho phép. Khi thực sự chờ liên lạc khẩn cấp, hãy tạo ngoại lệ bằng chuông hoặc mẫu dung riêng cho người đó. Cách này giúp giữ khả năng nhận tín hiệu quan trọng mà không phải cảnh giác với tất cả ứng dụng. Một thử nghiệm hữu ích là ghi lại bối cảnh trong một tuần, thời điểm xuất hiện, vị trí điện thoại, hoạt động đang làm, loại quần áo, mức mệt mỏi, căng thẳng và việc có đang chờ phản hồi hay không. Bạn nghĩ không dùng để tự chẩn đoán, nó chỉ giúp tìm mẫu, hiện tượng có thường xảy ra khi đi bộ, mặc một loại quần, thiếu ngủ, làm việc căng thẳng hoặc chờ tin quan trọng không. Ngủ đủ, nghỉ giữa các giai đoạn tập trung và giảm thời gian cảnh giác kéo dài cũng có thể hữu ích. Mục tiêu không phải ép bản thân phớt lờ mọi cảm giác, mà là giảm số tín hiệu mơ hồ và làm thông báo thật dễ phân biệt hơn. Dù vậy, không nên gán mọi cảm giác rung, giật hoặc tê cho điện thoại. Nếu cảm giác kéo dài xuất hiện thường xuyên khi hoàn toàn không mang thiết bị, lan sang vùng khác, hoặc đi kèm đau, yếu, mất cảm giác hay ảnh hưởng sinh hoạt, cần tìm đánh giá chuyên môn. Những dấu hiệu đó có nhiều nguyên nhân khả dĩ và cần được xem xét qua bệnh sử cùng khám trực tiếp. Không nên dùng video, danh sách triệu chứng hoặc khái niệm dung ảo để tự chẩn đoán. Lần tới, khi bạn cảm thấy túi rung, đưa tay kiểm tra và chỉ thấy màn hình im lặng, khoảnh khắc ấy không nhất thiết báo hiệu điều gì bí ẩn hoặc đáng sợ. Có thể một nếp vải vừa dịch chuyển, một cơ vừa co nhẹ, một áp lực thoáng qua hoặc âm thanh nền vừa giống tín hiệu quen thuộc và kỳ vọng đã khiến nó được phân loại thành thông báo. Nói cách khác, Hệ cảm giác có thể đang chọn báo động giả thay vì bỏ lỡ tín hiệu mà bạn đang chờ.